Dạ, xin mời thầy Minh cầu nguyện.
Dạ, chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Mình xin được thay mặt để dâng lời cầu nguyện. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là đấng toàn năng mà cha yêu thương của chúng con. Cầu nguyện con cảm tạ chúng con buổi tối hôm nay có dịp nhóm lại để học thuộc về Chúa Cứu Thế quyển 4 và số 5A. Con cảm tạ Chúa trong những ngày tháng qua, Chúa vẫn ở cùng với chúng con, hướng dẫn chúng con, ban phước cho chúng con trong lớp học này. Dù ít người nhưng chúng con vẫn nhóm lại. Chúng con cũng cảm tạ Chúa đã ban cho cô Yến không bỏ công để cô chuẩn bị những bài học để chia sẻ với chúng con. Chúa cũng nhớ đến công khó của cô, Chúa cũng ban phước lại cho cô, cho cô có được sự thông sáng từ nơi Ngài. Ban cho cô có được sức khỏe và ban cho cô mọi sự đầy ơn của Chúa. Chúa xin ở cùng với hai chồng chúng con, xin Chúa cũng cho chúng con học nhớ và cũng áp dụng trong đời sống của chúng con. Nhớ những anh chị em hôm nay không nghe được, xin Chúa cũng ở cùng họ dù họ không nghe được trong cái giờ này. Chúng con có ghi lại để cho lắng nghe lại những bài học để ôn lại. Chúng con cảm tạ Ngài. Giờ này chúng con xin trao tròn thời gian trong cánh tay toàn năng của Chúa. Xin Chúa hướng dẫn chúng con thành tâm dành cho việc từ chối. Amen. Cầu nguyện xong rồi cô.
Dạ. Không bị thời tiết hơn như thế nào mà nghe không có rõ lắm á thầy Minh à. Bây giờ cô Yến nói thì không biết thầy Minh với cô Dung nghe rõ không?
Dạ rõ lắm.
Dạ rõ.
Ồ vậy hả? Dạ. Yeah. Mà không biết sao lúc nãy thầy Minh cầu nguyện thì nghe không rõ lắm. Tiếng được tiếng mất.
Vậy à. Bây giờ nghe được không cô?
Dạ bây giờ rõ lắm.
Ok vậy chắc tại cái điện thoại thôi. Dạ.
À hả? Dạ.
Dạ đổi điện thoại.
Tối nay thì mình sẽ học bài 5A ha.
Dạ.
Yeah. À, con người và nan đề sự chết. À, Chúa Giêsu báo trước về sự chết của Ngài. Bây giờ xin chúng ta mở Kinh Thánh ra ở Ma-thi-ơ đoạn 16. À, chúng ta sẽ đọc với nhau câu 21 cho đến câu thứ 28. Ma-thi-ơ đoạn 16. Mỗi người chúng ta đọc ba câu đi ha.
Dạ. Yeah. Mình đọc yeah. trước các cô. Một đoạn 16 từ câu 21.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem ngày riêng ra mà can rằng, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng ngày xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng, ớ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.
Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?
Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình, mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài. Và chúng ta sẽ chọn Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24 làm câu gốc ha. Matthew 16 câu 24, Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sau khi Phi-rơ tuyên xưng Chúa Giê-xu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, thì tiếp theo câu 21 này, từ đó Đức Chúa Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Bây giờ như vậy thì chúng ta để ý ở trong câu 16 câu 21 đó, chúng ta thấy có những nhân vật được nhắc đến ở trong cái câu này. Chúa nói rằng Chúa sẽ đến Jerusalem và tại đó Chúa sẽ chịu nhiều khốn khổ bởi ai?
Bởi những người trưởng lão.
Dạ, trưởng lão. Rồi.
Thầy tế lễ cả cùng thầy thông
thầy
giáo.
Thầy tế lễ cả. Thầy thông giáo. Ý Chúa muốn nói là thành phần của tòa công luận đó, tức là tòa án tôn giáo Do Thái, hay là nói cách khác, đây là giáo quyền. Đọc câu 21 lần nữa thì chúng ta thấy có 3 điều sẽ xảy đến với Chúa Giê-xu. Thứ nhất là chịu nhiều sự khốn khổ. Thứ hai là
Bị giết.
Thứ ba là đến ngày thứ ba, Ngài phải sống lại. Như vậy thì chúng ta có thể ghi ở trang 109 đó ha. Chúng ta ghi ở bên ngoài chỗ hành trình thứ ba rời khỏi Galilee đến Caesarea Philip á. Xin chúng ta ghi bên ngoài một là mã chân lý mới tại Caesarea Philip. Số một nhỏ, sự khổ nạn. Đây là lần đầu tiên Chúa Giê-xu bày tỏ cái sự khổ nạn mà Ngài sẽ chịu khi Ngài đến Jerusalem. Và chúng ta ghi số 2 nhỏ, sự tái lâm. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 26-28 đó, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. À, chúng ta đọc nhiều phần khác ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy cái ý của câu này nói đến Chúa tái lâm. Và như vậy đó, thì con người sẽ ngự đến trong sự vinh hiển của cha mình. Đó là nói về Chúa tái lâm. Rồi con người ngự đến trong nước Ngài. Như vậy thì ở quyển 1 chúng ta nhớ 5 chặng đường của Chúa Giê-xu phải trải qua. Thứ nhất là ra đời. Thứ hai là
chuẩn bị
Chúa chết qua đời ha. Thứ ba là
phục sinh.
Chúa phục sinh. Thứ tư là
thăng thiên.
Chúa thăng thiên. Và thứ năm là Chúa tái lâm. Như vậy thì chúng ta thấy trong hai câu Kinh Thánh mà mình vừa đọc qua đó, Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26-28 thì nói đến, nhắc đến ba cái chặng đường ở trong số 5 chặng đường mà Chúa Giê-xu trải qua. Đó là sự chết, sự phục sinh và sự tái lâm của Chúa. À, chúng ta ghi ở chỗ câu thứ 7 của trang 109. Chúng ta ghi số 2 là mã. sứ mạng phải hoàn tất. Sứ mạng phải hoàn tất ở đây là sứ mạng của chính Chúa đó. Số một nhỏ, phản ứng của Phi-e-rơ. À, theo thầy cô thì tại sao Phi-e-rơ có một phản ứng dữ dội vậy? Gần như chống lại cái điều mà Chúa nói.
Dạ, bởi vì cái sự ảnh hưởng của Sa-tan.
Dạ, bị ảnh hưởng của Sa-tan. Nhưng mà chúng ta cũng thấy một phần nào tâm lý của con người ở đây. Không có ai muốn cho người thân yêu của mình phải chết, mà lại chết một cách đau đớn. Cho dù Chúa nói rằng sau 3 ngày Chúa sống lại, nhưng Phi-e-rơ cũng không muốn thầy mình chết như vậy. Và vì cớ không hiểu được sự chết của Chúa thế nào, cho nên Phi-e-rơ vội vàng can ngăn. Ở câu số 10 trang 110, xin chúng ta ghi số 2 nhỏ. Lời quở trách, lời Chúa quở trách Phi-e-rơ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 23, nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng, ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Chúng ta thấy lúc này, hồi nãy thì Chúa mới vừa khen Phi-e-rơ ha, khi Phi-e-rơ tuyên xưng đức tin đó, Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống, thì Chúa khen liền. Nhưng mà ở chỗ này thì Chúa quở trách. Và chúng ta thấy dường như Chúa đã đồng hóa Phi-e-rơ với Sa-tan. Chúa nói rằng, ớ quỷ Sa-tan, hãy lùi ra đằng Sa-tan. Nói nặng quá ha. Số 3 nhỏ, thái độ của Chúa Giê-xu đối với sự chết. Xin chúng ta mở ra trong Ma-thi-ơ đoạn 26. Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 53, câu 53-54. Ai mở ra trước xin đọc giùm ha. Đoạn 26, câu 53-54. Lúc bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng, các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng tại đó mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều ấy đã xảy đến hầu cho các lời tiên tri đã được chép, đã được ứng nghiệm. Khi ấy hết thảy môn đồ bỏ ngài mà trốn đi. À, chúng ta xem ở một cái chỗ khác nữa. Ở trong vườn Gethsemane, khi mà Chúa Giê-xu sắp bị bắt á, chúng ta còn nhớ Phi-e-rơ làm gì?
Rút dao ra, rút gươm ra. Để,
rút gươm ra.
Yeah.
Yeah. Phi-e-rơ rút gươm ra để mà đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tay của người. Mà chúng ta biết rằng chém đứt cái tay của một cái người đó thì người đó có tên là Mang Chu ha. Ở trong câu 53 đó, Chúa Giê-xu nói rằng Chúa Giê-xu không có thể xin cha lập tức cho hơn 12 đạo thiên sứ đến để mà giải thoát Chúa sao? Nhưng mà Chúa không có làm như vậy. Trong câu 53 đó. Bây giờ ở trong Ma-thi-ơ 27 câu 39 và câu 43. Khi mà dân chúng thấy Chúa bị treo lên cây thập tự, thì họ nói gì? Câu 39 đến câu 43.
Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu, mà nói rằng, ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự. Các thầy tế lễ và các thầy thông giáo, các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng, nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải vua dân Israel bây giờ, hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng ta là con Đức Chúa Trời.
Dạ. Yeah. Như vậy chúng ta thấy Chúa ở trên thập tự giá đó, bị treo trên thập tự giá đó, chịu treo trên thập tự giá đó, nhưng mà dân chúng, rồi cái thành phần giáo quyền, họ cũng nhạo báng Chúa nữa. Dân chúng thì thách thức Chúa. Ở bài học cho chúng ta thấy rằng đây là một cái sự cám dỗ đó. Bảo Chúa là phải, họ nói rằng nếu mà Chúa thật là con Đức Chúa Trời thì tự cứu mình đi, xuống khỏi cây thập tự đi. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Chúa đã vâng phục, thậm chí Chúa đã vâng phục đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và điều đó có nghĩa là Chúa đã hoàn thành sứ mạng của Ngài. Như trong những bài trước chúng ta học, Đức Chúa Trời hoạch định chương trình cứu rỗi. Sứ mạng của Đức Chúa Giêsu Christ là thực hiện chương trình cứu rỗi đó để cứu nhân loại. Kinh Thánh chép ở trong Giăng đoạn 19 câu 30 thì nói rằng Chúa Giêsu bèn phán rằng mọi việc đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Đặc biệt trong sách Giăng có nói đến điều này, tức là Chúa đã hoàn thành sứ mạng của Ngài rồi, hoàn tất sứ mạng rồi, cho nên Ngài trút linh hồn. Đây là điều mà chúng ta cũng học đi học lại rất nhiều lần trong suốt những cái quyển vừa qua. Chúng ta thấy Chúa Giêsu không phải là thất bại khi Ngài trút linh hồn trên thập tự giá đó. Và bài học buổi tối hôm nay thì nhắc đến một điểm nữa, đó là Ngài đã hoàn tất sứ mạng của Ngài. Xin chúng ta ghi ở chúng ta ghi số 4 nhỏ. Hồi nãy số 3 nhỏ là thái độ của Chúa Giêsu đối với sự chết. Bây giờ số 4 nhỏ, đồng hóa với nhân loại. Đồng hóa với nhân loại. Ở trang 111 đi, chúng ta ghi câu 15 đó. Không biết thầy cô có còn nhớ không, khi Chúa Giêsu chịu báp têm bên bờ sông Giô-đanh, tất cả những người đến để cho dân báp tít làm phép báp têm đó, họ là những tội nhân đã ăn năn, và sau đó dân báp tít làm báp têm cho họ. Dân báp tít cũng làm báp têm cho Chúa Giêsu, nhưng có một điểm khác biệt, đó là gì?
Dạ, Chúa không có tội.
Dạ, Chúa là đấng vô tội. Ở đây, chúng ta biết rằng người mà bị đóng đinh trên thập tự giá trong cái thời của Đức Quốc La Mã lúc bây giờ đó, cái nhục hình này dành cho những tử tội, là những tội nhân mà là trọng tội đó. Nhưng mà đặc biệt một điều cũng giống như trong lúc Chúa Giêsu chịu báp têm, thì khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, Ngài là đấng vô tội. Hai cái điểm tương đồng đó ha, giữa thập tự giá và lễ báp têm. Chúng ta thấy Chúa Giêsu, Ngài là đấng vô tội. Nhưng mà Chúa tự đồng hóa mình với nhân loại, với tất cả chúng ta ở đây. Chúa đồng nhất hóa với con người là để cứu con người. Ở trong bài học có dẫn chứng, có trích dẫn cái phần Kinh Thánh đó. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Chúa đặt mình vào vị trí của con người để chịu chết trên thập tự giá. Nhưng mà có một điểm mà chúng ta sẽ học tiếp theo đó, nói rõ ràng hơn tại sao Chúa có một cái sự chịu chết khổ nhục như vậy. Xin chúng ta ghi ở câu 19. Ba La Mã, mọi người phải chết. Số 1 nhỏ, mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Bài học cũng nhắc lại cho chúng ta là khi Chúa đặt Adam, Eva trong vườn Eden để trồng và giữ vườn.
Chào chị,
Chúa có...
nghe nghe Chiến.
Ồ, dạ, chào cô Sang. Dạ. Thì Chúa có phán dặn Adam, Eva là không có được ăn trái cây biết điều thiện và điều ác ở giữa vườn, với lời cảnh cáo là khi các ngươi ăn thì chắc chắn sẽ chết. Cảnh cáo như vậy ha. Chúng ta ghi ở chỗ câu 20, số 2 nhỏ, sự lựa chọn của loài người. Thủy tổ của loài người đã lựa chọn cái sự phản nghịch, sự bất tuân. Tại vì mong ước là được khôn ngoan như Đức Chúa Trời ha. Khi mà con rắn nó nói như vậy, cái sự lựa chọn đã đưa đến một cái hậu quả dài dài cho đến thời kỳ mà chúng ta đang sống đây. Ở chỗ câu 24 của trang 112, xin ghi số 3 nhỏ, hậu quả của tội lỗi. Roma đoạn 5 câu 12 chép như vậy: cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Như vậy thì vì cớ Adam, Eva phạm tội mà dòng dõi loài người tất cả đều là tội nhân. Mà chúng ta học ở trong những quyển trước thì đó là nguyên tội. Và khi nào mỗi cá nhân chúng ta phạm tội thì đó là kỷ tội. Chúng ta ghi số 4 nhỏ, phương thuốc của Đức Chúa Trời. Phương thuốc của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 18 chép: và đấng Christ cũng vì tội lỗi mà chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng đã được Thánh Linh làm cho sống. Chúng ta ghi ở chỗ câu 29, số 2, số 5. Hai lý do vì sao Chúa Giê-xu phải chết. Số 5 nhỏ, hai lý do vì sao Chúa Giê-xu phải chết. Bài học có ghi rõ ràng ha. Lý do thứ nhất là để làm gì?
Hòa đồng.
Dạ. Yeah. Chúa đồng nhất hóa, tức là làm một hoàn toàn với chúng ta. Lý do thứ hai là để
gánh chịu hết tội lỗi.
Dạ, gánh chịu hết tội lỗi của chúng ta ở trên thập tự giá. Đó là hai lý do mà Chúa Giêsu cần phải chết. Xin ra chúng ta mở trang 113. Bốn La Mã, cái chết cần thiết. Chúng ta biết rằng người đời thì nói rằng chết là hết. Thậm chí có nhiều người tiến bộ hơn chút thì nói rằng không biết đằng sau sự chết có cái gì. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự chết không đơn giản như vậy. Không có chỉ chết là hết. Và chúng ta thấy rằng khi nói đến sự chết thì chết về phương diện tâm linh là phân cách giữa con người với Đức Chúa Trời. Chết về phương diện thể xác, tức là mỗi người chúng ta ai cũng một lần chết. Nhưng còn một sự chết kinh khiếp hơn, đó là bài học có đề cập đến đó, đó là sự chết đời đời. Sự chết đời đời. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu đây là sự sống đời đời trong quả ngục. Phải không nào? Tại vì chết là mất sự cảm biết. Nhưng mà ở đây đó, thì ở trong Khải Huyền có nói đó, sự chết là hồ lửa. Hồ lửa thứ hai. Như vậy thì con người phải sống đời đời trong hỏa ngục đó. Đằng sau sự chết rõ ràng đã giải thích, Kinh Thánh đã giải thích cho chúng ta. Nếu chúng ta thuộc về Chúa, thì chúng ta được ở trong cõi đời đời vĩnh phước. Nếu chúng ta ở ngoài Chúa, những người ở ngoài Chúa sẽ sống trong cõi đời đời mà là hỏa ngục đời đời. Thật là kinh khủng ha. Chúng ta ghi số một nhỏ, cái chết đáng sợ. Cái chết đáng sợ đó là, đáng sợ nhất đó là cái chết đời đời. Thân, hồn, linh gì cũng chết đời đời đó. Số hai nhỏ, ba điều cần làm. Ba điều cần làm. Ở trong Luca, là cái câu Kinh Thánh mà hồi nãy chúng ta chọn làm câu gốc cho bài học buổi tối hôm nay đó. Chúng ta có thể nhắc lại ở trong Matthew. Câu gốc mà chúng ta chọn, Matthew đoạn 16 câu 24, Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Chúng ta thấy có điều gì ở đây? Bài học nhắc đến ba điều. Mà ở trong Matthew 16 câu 24 đã nhắc đến. Thứ nhất là liều mình. Liều mình là sao vậy? Thầy cô Minh Dung và cô Sang, liều mình là gì?
Là từ bỏ mình.
Dạ, yeah. Liều mình là
không
từ bỏ mình.
Yeah.
Nhưng mà chúng ta từ bỏ mình cách nào? Từ bỏ mình cách nào? Ở trong đây có một số những câu ví dụ ha, để cho chúng ta thử xem lại coi điều nào, câu nào là từ bỏ mình, câu nào là liều mình đó. Thứ nhất, một người từ chối không chịu thăm người bạn bị bệnh vì giờ đó có chương trình TV mà mình ưa thích. Tức là người đó, có phải là người đó không có chịu từ bỏ mình không?
Không.
Không. Người không chịu tham gia những giao dịch mờ ám tại sở làm, cho dù điều đó có nghĩa là làm mất việc làm hoặc là kiếm lương ít hơn.
Có.
Phải không? Có phải là từ bỏ mình không? Từ bỏ lợi lộc của mình. Ha. Rồi gì nữa? Một người nữ từ hôn với người không có sự kêu gọi để phục vụ Chúa như mình đã có. Phải không? Phải từ bỏ mình không? Dạ, phải không? Khi nào từ hôn?
Cái người đó họ không có tin Chúa, họ bắt mình không có phục vụ Chúa.
Rồi mình từ hôn?
Chúa trong Kinh Thánh con nhớ có, Chúa có nói cái chỗ gì mà nếu mà cái người phối ngẫu mình mà họ ngăn chặn cái đức tin của mình đó, thì cái đó là một cái lý do là có thể từ hôn với người đó.
Nhưng mà đây là một điều đáng tiếc, phải không? Tại vì nếu mà nói từ hôn á, tức là khi đã đính hôn hay đã kết hôn. Với phong tục Do Thái thì đính hôn cũng kể là đã kết hôn. Với phong tục Việt Nam mình á, thì khi nào kết hôn mới là tính tới cái chuyện đính hôn, hay là kết hôn thì mới tính tới chuyện là từ hôn. Nhưng mà nếu như đã quen biết nhau rồi, nếu như đã tìm hiểu rồi, đã đính hôn tức là có một quyết định quan trọng rồi, mà còn đi đến cái chỗ là từ hôn bởi vì người đó không có sự kêu gọi để phục vụ Chúa như mình đã có, thì cái chỗ này chúng ta cũng cần xem lại một chút ha. Đứng trước một cái sự đã rồi. Một người không đi nhà thờ vì thấy bất tiện, có gì là từ bỏ đâu. Một giáo sĩ chịu từ bỏ nghề nghiệp tốt của mình để đem tin lành đến cho người chưa nghe về Đấng Christ. Được không? Chúng ta chọn câu đó ha. Và khi nhắc đến câu này thì chúng ta thấy những hình ảnh của các giáo sĩ. Người Việt của chúng ta có. Ở Việt Nam thì họ có thể đi các nước khác trong vùng châu Á. Những người Việt ở tại Mỹ này cũng có thể đi trở về các nước ở trong vùng châu Á, hay là đi khắp các nơi để nói về tin lành cho người chưa biết Chúa. Thì chúng ta thấy đó là từ bỏ đó. Và chúng ta cũng cần lắm phải cầu nguyện cho những vị đó, cũng như học tập theo gương của các vị đó. Đó là những người đã từ bỏ mình. Bây giờ thứ hai, cái điểm thứ hai đó là vác thập giá mình, vác thập tự giá mình. Chúng ta vác thập tự giá mình lúc nào và bao lâu? Theo cô Sang và thầy cô Dung nói, chúng ta vác thập tự giá mình lúc nào và bao lâu, vác bao lâu? Hay.
Theo Chúa
dạ, mỗi ngày cô, mỗi ngày, dạ,
à, mỗi ngày gặp Chúa, dạ, bác mỗi ngày, ha. Có một bài hát nói rằng hằng ngày tôi chết với Giêsu, thật tôi chết, tức là bác thập tự giá mỗi ngày đó, chứ không phải bác một lần thôi, rồi cũng không phải là lâu lâu mới bác một lần, tức là mỗi ngày mình vì cớ Chúa mà sống đó. Rồi có một cái điểm nữa trong bài học có đề cập tới, đó là vì cớ Chúa mà mất sự sống. Chuyện này thì chúng ta thấy ở trong lịch sử truyền giáo của Việt Nam mình đó, có một số các giáo sĩ trong thời chiến tranh Việt Pháp đã bị chôn sống ở cái vùng đồi núi trên đoạn đường đi từ Đà Lạt đến đâu đó tôi quên rồi, tôi có đọc qua. Đó là vì cớ Chúa mà mất sự sống. Ngoài ra cũng có nhiều những vị tiền phong mà chúng ta thấy như trường hợp các giáo hội thời kỳ hắc ám nhất là ông Polycarp, phải không? Ông bị đưa lên giàn quả với một điều kiện là nếu mà từ bỏ Chúa thì người ta sẽ không có thiêu sống ông. Nhưng mà ông nói rằng ông đã theo Chúa bao nhiêu năm rồi, nhiều chục năm trên đất trời, ông sống đủ rồi. Và ông nhất định không từ bỏ Chúa, không từ bỏ niềm tin của mình. Cho nên cuối cùng ông bị thiêu sống. Chúng ta thấy đó là vì cớ Chúa mà mất sự sống. Ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều những vị truyền giáo, những nhà truyền giáo đi đến những nơi xa xôi, những bộ lạc chẳng hạn. Và cũng vì cớ Chúa mà có khi mất sự sống. Cho nên ở đây nói rằng có ba điều. Thứ nhất là từ bỏ mình. Thứ hai là vác thập tự giá mình theo Chúa. Và thứ ba đó là vì cớ Chúa mà mất sự sống. Chúng ta ghi số ba nhỏ là ý nghĩa. Ý nghĩa của những điều này như thế nào? Ở trong thời của Chúa Giê-xu thì những người mà bị án tử hình đó, những tử tội đó trước khi bị đóng đinh trên thập tự giá hay là bị hành quyết đó, thì họ phải vác thập tự giá đi vòng qua đường phố để đi đến cái nơi xử tử. Thành ra cái ý nghĩa của cái điều mà vác thập tự giá mình ở đây tức là trong tư thế sẵn sàng chịu chết hay là chuẩn bị chết. Tôi còn nhớ có một vị mục sư trong thời kỳ khó khăn, 1975 đó, ông rất là có ơn trong việc truyền giáo. Những buổi truyền giảng của ông lúc nào cũng rất là đông những người, những thân hữu đến dự và rất là đông những người ăn năn tội của mình tiếp nhận Chúa. Và chính vì lẽ đó mà chính quyền địa phương làm khó dễ ông rất nhiều. Nhưng mà ở trên tòa giảng đó, ông công bố một điều. Xin tất cả con cái Chúa hãy cầu nguyện cho ông. Lúc nào ông cũng có một cái túi sách. Trong đó có một vài bộ đồ, những vật dụng cần thiết cá nhân. Như bàn chải, kem lược rồi gì đó. Để ông sẵn sàng, ông nói rằng khi ông nói về Chúa thì một chân ở trong tù và một chân ở ngoài. Nhất định là như vậy. Một vị khác nữa là mục sư Nguyễn Ngọc Anh ở vùng cao đó. Ông có làm chứng lại. Ông cũng đã từng chuẩn bị như vậy. Và thật sự ông cũng vào tù ra khám rất nhiều lần. Nhiều nhiều lắm các vị mục sư trong thời kỳ sau 1975 chúng ta thấy rất nhiều. Mà chúng ta không có thời giờ để kể hết ở đây. Khi mục sư Trần Thế Thiên Phước trong tù trở về, thì ông không còn nơi để mà hầu việc Chúa. Và ông nói rằng những ngày ở trong tù là những ngày mà Chúa bắt ông phải nghỉ ngơi. Khi đi ra ngoài, nhất định ông sẽ tiếp tục nói về Chúa cho người khác. Chúng ta thấy đó là những vị lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng chết vì cớ Chúa. Chuẩn bị chết.
Dạ cô ơi.
Dạ.
Có câu hỏi à.
Dạ.
Hello.
Dạ. Dạ nghe thầy Minh.
Dạ. Ở đây đó thì giống như lúc nãy ở trong cái câu 34 thì họ nói là những cái tội phạm họ bị phạt, bị trừng phạt đến là họ phải vác cái thập tự để đi tới cái chỗ họ bị xử tử.
Yeah.
Thì tất nhiên là giống như là họ phải vác cái tội của họ đi rồi xong đó, thì nhưng mà khi Chúa Giêsu vác thập tự thì cái ý nghĩa là lại là sẵn sàng để chịu chết hả cô?
Dạ, cái ý nghĩa của cái việc mà mình vác thập tự giá mình á, đây là nói về ý nghĩa của cái câu mà vác, phải vác thập tự giá mình á. Tức là lúc nào mình cũng sẵn sàng chịu chết vì cớ Chúa. Cũng như Chúa Giêsu và tất cả những tử tội khác phải vác thập tự giá đi quanh đường phố trước khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Chúa Giêsu thì vì Ngài là đấng vô tội cho nên Ngài chịu đóng đinh. Ngài không chịu thì không ai làm gì được. Chúng ta biết điều đó. Chúa là đấng quyền năng. Nhưng mà Chúa nói rằng Chúa chịu chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của mỗi một chúng ta.
Dạ, thì giống như là Chúa thì là vô tội mà phải bị bắt trên thập tự. Còn mình thì mình có tội thì mình phải giác cái tự đó, là cái thập tự đó là tội của mình phải đáng giác hả? Có phải gì không cô?
Cô Dung và cô Sang hay là ai đó nữa nghĩ sao? Tội của mình là mình vác thập tự giá mỗi ngày phải không?
Tại mình không phải là, không phải là Chúa thì mà mình cũng là tội nhân, thì khi mà không biết được lúc mình đọc cái đó thì mình nghĩ rằng cái thập tự đó là cái thập tự của chính mình, mà không biết có phải vậy hay là mà
khi mà Chúa nói là vác thập tự giá mình hả?
Của Chúa.
Ở đây nói rõ ràng vác thập tự giá mình mà theo ta, không có nói là vác thập tự giá ta mà theo ta. Kinh Thánh nói rõ vậy. Vác thập tự giá mình
là
theo ta.
Như vậy cái thập tự giá, thập tự của mình là chắc là thập tự đó là những cái tội lỗi mà mình đáng lẽ phải bị treo. Rồi mình phải giác đi theo.
Thật ra ở đây cái chữ thập tự giá không có nghĩa đơn thuần chỉ về những tội lỗi của chúng ta thôi đâu. Mà chúng ta thường thấy, thường nghe những người xung quanh chúng ta nói gì? Thí dụ một người chồng tin Chúa nhiều chục năm hầu việc Chúa rất tốt, mà có một người vợ không nhất định không chịu tin Chúa, dù rất có cảm tình với tin lành. Cái nỗi buồn đó làm cho cái người chồng đó nói gì? Tôi đã vác thập tự giá mà theo Chúa. Thập tự giá đó không đơn thuần là thập tự giá thật sự là tội lỗi của chúng ta, nhưng mà có khi là những cái gì đó nó rất là khó chịu, nó rất là nặng nề, nó rất là nghịch lý ở trong đời sống của chúng ta. Theo tôi nghĩ là như vậy. Tức là mình chịu khổ vì cớ Chúa, vì cớ danh của Chúa, thì những cái gì mà mình chịu như vậy đó là thập tự giá. Còn tội lỗi của mình, tôi nghĩ rằng không phải tội lỗi của chúng ta chết trên thập tự giá để chúng ta vác mỗi ngày đâu. Nếu vậy thì chúng ta chỉ cần vác thập tự giá thôi, còn phạm tội bao nhiêu thì phạm. Nhưng mà ở đây không phải như vậy, tôi nghĩ không phải như vậy. Thập tự giá mà Chúa muốn nói, lời Chúa muốn nói ở đây tức là những cái gì mà chúng ta phải chịu đựng, chúng ta phải mang nặng trong những ngày bước đi với Chúa đó.
Thì cô giải thích gì cũng được. Rồi bây giờ một cái câu hỏi thứ hai nữa, cô không biết có cô tới giờ. Là ba cái điều mà lúc nãy mà mình nói ở trong đó là tất nhiên là mình từ bỏ mình, rồi mình vác thập tự, rồi mình mất đi sống vì cớ Chúa. Thì mình ba cái điều đó đó là mình làm, mình cần làm để làm chi vậy cô? Có nghĩa là để được cứu hay là để trở thành giống như là, mà không biết sao, tại vì nếu mà ở trong một cái mấy đoạn kinh thánh kia nói mình chỉ cần nói là tin Chúa thì mình đã được cứu rồi. Rồi cái ba cái điều này nữa thì nó phải là một cái mức cao, nó phải một cái mức độ nào nó cao hơn, chứ chắc không phải là để được cứu để mà được sự sống đời đời đâu hả cô?
Dạ, ở đây Chúa ở trong Kinh Thánh nói rõ ha. Nếu ai muốn theo ta, tức là theo Chúa, thì phải làm như vậy.
Như tất nhiên
tức
là
theo
môn đồ. Là cái người môn đồ của Chúa ha.
Dạ, người thuộc về Chúa đó. Mà muốn theo Chúa đó, thì phải làm cái gì? Từ bỏ mình đi. Tức là cái bản ngã xác thịt này nó phải được triệt tiêu. Nếu nó không triệt tiêu đi nữa, nó còn trong người của chúng ta đi nữa đó, thì thật sự những bài học chúng ta học qua, bản ngã con người đâu có chết hẳn đâu, phải không? Nó cũng còn cơ hội để nó sống lại mà, để nó chống lại Chúa mà. Nhưng mà nếu chúng ta để cho Chúa cai trị cái bản ngã của mình đó, cái bản ngã, cái ngai lòng của mình mà Chúa ngự lên, thì nhất định mình làm theo Chúa, mình bước đi với Chúa. Nếu mình để ý riêng ngự trị, chúng ta đã học rồi trong những cái lần trước, thì tất nhiên là cái bản ngã nó điều khiển thì là sống một đời sống không có đẹp lòng Chúa rồi. Cũng có những ngày tháng chúng ta để cho ý riêng, bản ngã, xác thịt làm cho chúng ta phạm tội. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không được cứu. Thành ra ở đây nói rằng liều mình, tức là từ bỏ mình đi. Mỗi ngày mình đâu có thể nào mình tin Chúa một cái, một ngày là mình từ bỏ cái bản ngã mình tức thì được đâu. Mỗi ngày từ bỏ một chút, cái sự nên thánh thực nghiệm đó là sự từng trải hàng ngày của chúng ta khi bước đi với Chúa. Và Chúa nói nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ mình đi, rồi vác thập tự giá mình, những cái gì mình chịu đó. Theo Chúa, Chúa không có nói theo Chúa là sung sướng lắm, theo Chúa là hanh thông lắm, Chúa không hề nói như vậy. Tất cả những gì người chưa có tin Chúa chịu đó, thì chúng ta cũng không có miễn trừ. Chúa không có miễn trừ điều đó. Chúng ta cũng sẽ ở trong thử thách, ở trong những hoàn cảnh khó khăn, có những lúc tật bệnh, có những lúc yếu đuối, vân vân. Tất cả những điều đó thì được xem như là thập tự giá mình vác để mình bước đi với Chúa mỗi ngày. Và thậm chí liều sự sống, bỏ sự sống này vì cơ Chúa nữa. Trong chúng ta thì không hề ai gặp cái trường hợp như vậy. Nhưng cũng có những trường hợp trong cái nhóm học lần trước á, thì có thầy Kim đó. Có thể nói đây là một cái bằng chứng sống đó. Khi ông nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa thì bị đánh đập rất là tàn nhẫn. Mà vì cơ đó Chúa đã đem ông qua Mỹ này. Chính quyền họ cũng cuối cùng họ cũng phải chịu thua để mà cho ông đi thay quản thúc tại chỗ để mà hành hạ. Nhưng mà Chúa cũng đem để tới Chúa đi. Thì chúng ta thấy đó là cái người mà liều mình vác thập tự giá mình theo Chúa, rồi cũng liều sự sống của mình vì cớ Chúa nữa. Nè, chúng ta đi tiếp ha. Xin chúng ta ghi số 4 La Mã. Hồi nãy chúng ta ghi đến hai lý do Chúa phải chết. Cái chết, 4 La Mã là cái chết cần thiết. 3 điều cần phải làm đến phần ý nghĩa. Bây giờ số 4 nhỏ. Cái chết cần thiết. Cái chết cần thiết. Sự chết Chúa Giêsu đòi hỏi mỗi môn đồ phải làm. Thứ nhất là chết bản ngã, hay là cái tôi, hay là con người cũ đó. Đây là sự chết cần thiết. Và Chúa cũng nhắc lại cho chúng ta ba cái hình thức, được đề cập với ba hình thức đó là liều mình, vác thập tự giá mình và mất sự sống vì cớ Chúa. Bây giờ chúng ta ghi số 5 La Mã. thái độ cần có, thái độ của môn đồ của Chúa đó với sự chết, đối với sự chết. Ở trong phần thái độ của môn đồ đối của môn đồ Chúa đối với sự chết thì có ba phần nhỏ. Số một nhỏ, lời Chúa hứa về sự sống lại. Lời Chúa hứa về sự sống lại. Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta ở đây đều tin chắc rằng, chắc chắn rằng sẽ có sự sống lại, phải không? Nếu Chúa Giêsu từ trời trở lại trong ngày Chúa tái lâm, thì những người còn sống sẽ được Chúa cất lên. Những người mà đã chết trong phần mộ, họ cũng sẽ sống lại. Như vậy thì chúng ta thấy lời Chúa hứa về sự sống lại đó. Ở trong Adam thì mọi người đều chết, nhưng trong Đấng Christ mọi người sẽ sống lại. Chúa cho chúng ta tin vào điều đó. Không biết thầy cô Minh Dung, cô Sang và ai đó còn nhớ là ai đã không tin vào sự sống lại không? Trong thời Chúa Giêsu đó. Nhóm nào? Đảng nào đã không có tin vào sự sống lại?
Sadducee. Nhóm Jehovah Witness.
Yeah. Sadducee phải không?
Sadducee, yeah.
Yeah, Sadducee họ không có tin có sự sống lại.
Yeah, cái đó là thời Chúa, yeah.
Thời yeah, Chúa. Thời Chúa Giêsu. Yeah. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy đúng đó, cô Sang nói đó, thì cái nhóm chứng nhân Jehovah họ cũng không có tin đâu. Ngoài ra nhóm Cơ Đốc Phục Lâm họ cũng không có tin cái chuyện sống lại nữa. Họ cho rằng chết là tịch diệt, là mất tiêu, không có chuyện là sẽ được sống lại ngày sau đâu. Cho nên điều này nó trái với Kinh Thánh ha. Số 1 nhỏ là lời Chúa hứa về sự sống lại. Bây giờ số 2 nhỏ, lời Chúa hứa về cơ nghiệp. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 3 và 4 thì nói rằng Chúa ban cho chúng ta một cơ nghiệp vững chắc đời đời để dành ở trong trên các tầng trời cho chúng ta. Tức là sau khi chúng ta chết, mà chết trong Chúa đó, thì chúng ta sẽ hưởng cơ nghiệp đó. Đó là lý do mà Kinh Thánh nói phước cho người chết là chết. Chết ở đâu? Trong Chúa. Số 3 nhỏ, thái độ cần có. Đối với cơ đốc nhân chúng ta thì cái chữ qua đời rất là đúng, phải không? Người ta dùng nhiều từ lắm để nói về sự chết. Lìa đời, chầu trời, lìa trần, từ trần gì đó. Nhưng mà chúng ta chắc chắn qua đời, tức là từ đời này bước qua đời kia, từ cõi đời tạm bợ này bước vào cõi đời đời miên viễn hạnh phúc với Chúa. Thành ra như vậy thì cái thái độ của chúng ta đối với sự chết như thế nào? Xin phép hỏi một cái câu không biết cô Sang, thầy cô Minh Dung, cô Vĩnh Phúc, ai đó nữa có sợ sự chết không? Có sợ chết không? Đúng không?
Dạ. Yeah. Dạ có chứ cô.
Em không có sợ chết chị.
Hay quá.
Có hai cái đường, một là ở đây với gia đình và chồng con, hai là về với Chúa. Cái gì cũng có hai đường thắng hết trơn.
Thành ra không sợ hả? Mà dù chúng ta có sợ đi nữa thì cũng không khỏi, phải không? Cho nên cái thái độ của chúng ta đối với sự chết. Cảm ơn Chúa cho cô Sang nói lên cái suy nghĩ này. Nhưng mà thú thật á, có một lần tôi bị đau bất ngờ. Mà tôi nghĩ rằng tôi không thở được trong một cái đêm như vậy đó. tự nhiên tôi nghĩ đến sự chết và tôi rất là sợ hãi. Tôi không biết là sau khi mình chết chuyện gì xảy ra, gì đủ thứ chuyện hết, suy nghĩ thôi là quá chừng. Cho nên tôi nghĩ rằng mỗi con người chúng ta từ trong sâu thẳm vẫn có một cái gì đó, nếu chúng ta không đặt dưới sự thể trị của Chúa đó, sự điều khiển của Chúa, chúng ta cũng rất là dễ sợ. Tôi đã từng có một cái tâm trạng như vậy trong năm trước, trong một lúc đau nhiều quá mà bên cạnh mình không biết là phải làm gì như thế nào. Thành ra khi học bài học này tôi được nhắc nhở nhiều lắm, là tín đồ, là con cái của Chúa, thì ước gì mỗi một chúng ta đều có thái độ như cô Sang đó, một cái tinh thần như vậy, tức là sống, Chúa cho mình sống với những người thân yêu của mình. Chúa cho mình chết, tức là mình về với cha đời đời của mình. Và có một thái độ sẵn sàng ha, sẵn sàng chết với lại sẵn sàng sống, anh chị em thấy cái nào dễ hơn?
Hai cái nó giống như nhau chị ơi.
Giống như nhau, không dễ chết đâu phải không? Và cũng không có dễ sống hả?
Dạ, nhiều khi thấy chết nó khó hơn đó cô, tại mình không biết được cái ngày nào thấy giống như mấy người lớn tuổi đó thì có
ngày tử định. Mình không biết đó hả em?
Dạ. Dạ không phải. Dạ như vậy đúng rồi, mà có cái ông bác đó, cái mỗi lần mà ông đau ông buồn cái ông cứ nói thôi chết đi cho nó xong, mà cứ mỗi lần cái ông hơi đau chút cái ông nói thôi mày chở tao đi bác sĩ đi vô bệnh viện cho khỏe trở lại. Nhiều lúc ông chán thì ông nói ông muốn chết, nhưng mà ông đau chút xíu thì ông kêu mà không kịp.
Đúng là tâm lý của con người ha.
Dạ. Yeah.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì cái bài học nhắc nhở cho chúng ta cái thái độ của chúng ta đối với sự chết. Chúng ta thấy cũng thật là vui, bởi vì một người nói là muốn chết nhưng mà thật sự khi mà gần chết hay là bị bệnh nhiều quá thì cũng lại muốn sống thôi. Nên sống hay chết thì mạng của chúng ta ở trong tay Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều này để chúng ta cứ thêm lên lòng nhờ cậy Chúa. Cho dù cõi đời này, cõi tạm này như một khách hành hương hay đi vào cõi đời đời với Chúa, thì chúng ta cũng cần lắm phải có một thái độ rõ ràng đối với những điều này.
Diễn
và sống. Dạ. Yeah.
Diễn má em á, bả
yeah.
Má em thì người đạo thờ cúng ông bà.
Yeah.
Sao má em bả không có thích sợ, bả không sợ chết chị? Giống như
yeah.
Đến lúc già yếu quá bà không muốn ăn nhiều, không muốn ngủ, không có ăn uống rồi là
yeah.
Không ăn ép ăn không chịu hả hồng miệng ăn á, nó bà mỏi
yeah.
Mệt quá đó, giống như người mỏi mệt quá không có biết
yeah.
Gì hết, nên không có thích sống.
Yeah.
Yeah.
Là Chúa cho chúng ta cái điều quan trọng là chúng ta sống vui, sống khỏe, sống trong sự hướng dẫn của Chúa, sự bảo vệ của Chúa, thì điều đó rất là có phước. Sống là sống cho Chúa, và chết cũng là chết trong Chúa, thì rất là phước hạnh cho một người thuộc về Ngài. Chúa nói rằng, ai mà, thế nào, bền lòng cho đến cuối cùng, thì được cứu. Chúa biết chúng ta rất là dễ không bền lòng ha. Gặp nghịch cảnh, gặp những sự khó khăn gì đó, khi đối diện với những điều không có như ý, tất cả những cái gì mà mình cho rằng nghịch cảnh, thì dễ lắm mình xa cách Chúa. Thật ra Chúa nói rằng mình phải liều mình, vác thập tự giá mình, theo Chúa, và thậm chí có khi mất sự sống vì cớ Chúa nữa. Thành ra cái điều mà bài học nhắc nhở cho chúng ta buổi tối hôm nay là con người sợ sự chết. Nhưng con người trong Chúa thì không nên hay là đừng sợ sự chết. Cái ý mà cô Sang đã nêu lên rất là tốt. Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta làm bài kiểm ở phía sau ha. Ở trang 276. Xin mở trang 276. Mỗi người chúng ta trả lời một câu hỏi nha. Điều gì có ngày phải xảy ra cho mọi người?
Sự chết.
Sự chết.
Yeah.
Điều gì sắp xảy ra cho Chúa Giêsu tại Jerusalem?
Chịu thương khó chết chứ sống lại.
Yeah. Chúa sẽ chịu thương khó, chịu chết và Chúa sẽ sống lại. Bây giờ câu thứ ba. Vì sao Đấng Christ cần phải chịu chết? Xin nêu hai lý do.
Để hòa đồng với con người của chúng ta, thứ nhất.
Yeah.
Và thứ nhì là để gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên thập tự.
Yeah. À, thực ra đó thì là để đồng hóa với chúng ta. À, đồng hóa với chúng ta tức là giống như chúng ta. Mặc dù Ngài không có tội, nhưng Ngài đặt mình vào vị trí của một tội nhân. Còn nếu mà hòa đồng với chúng ta, tức là khi chúng ta phạm tội thì Chúa cũng phạm tội. Thì đó là hòa đồng. Nhưng mà nếu đồng hóa, đồng nhất hóa, tức là Chúa là một người mà gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà thật sự Ngài không hề phạm tội. Ở trong lễ báp têm, khi Chúa chịu báp têm, Chúa cũng đồng nhất hóa với con người ở cái chỗ đó. Chứ không phải đồng nhất hóa với con người hay là hòa đồng với con người ở tình trạng tội lỗi. Không có ha. Chúng ta lưu ý như vậy. Rồi. Câu thứ tư. Xin viết một cụm từ được Chúa Giêsu dùng diễn tả cùng một chân lý như những chữ vác thập tự giá mình.
Sẵn sàng chịu chết vì Chúa.
Sẵn sàng chịu chết vì Chúa. Gì nữa? Vác thập tự giá mình. Vác thập tự giá là chuẩn bị chết đó. Mình dùng cái cụm từ nào đây? Từ bỏ mình.
Liều mình.
Liều mình, từ bỏ mình. Tức là sao? Bỏ cái con người cũ này. Làm cho chết cái con người cũ này hạ giới. Kinh Thánh có nói vậy đó. Phải không? Mình có thể dùng những cái chữ đó ha. Liều mình. Hay là từ bỏ mình. Hay là làm chết con người cũ. Đều được hết. Câu thứ năm. Sự phục sinh của Đấng Christ đem lại cho chúng ta hy vọng vĩ đại nào cho tương lai?
Chúng ta vượt qua được sự chết.
Yeah. Nghĩa là sao? Không có chết luôn. Đúng không? Những người mà không có tin Chúa đó, khi mà họ chết rồi, thì ngày Chúa trở lại, họ đi đâu? Ở trong hỏa ngục đời đời. Còn chúng ta, thì chúng ta có một cái hy vọng sống đời đời với Chúa. Mà sự phục sinh của Chúa thì đem lại cho chúng ta một cái hy vọng, đó là Chúa sống lại, nhất định hay là chắc chắn chúng ta cũng sẽ sống lại. bài học có nói đó, khi mà Chúa chịu chết thì Ngài đã gánh hết tội lỗi của chúng ta rồi. Xin Chúa thì chúng ta được xóa bôi hết tội lỗi. Khi Chúa sống lại, nhất định những người thuộc về Ngài cũng sống lại. Bởi vì Chúa hứa như vậy ha. Cái lời hứa của Chúa có bảo đảm không? Con người hứa thì không bảo đảm, nhưng mà Chúa hứa với chúng ta thì bảo đảm. Cho nên ở cái câu này chúng ta sẽ trả lời thế nào đây? Sự phục sinh của Chúa hay là sự sống lại của Chúa đó cho chúng ta một cái hy vọng chắc chắn là chúng ta sẽ được sống lại. Câu cuối cùng, tại nơi đâu Chúa Giê-xu tuyên bố lần đầu tiên rằng Ngài sẽ chịu chết và sống lại? Chúng ta để ý ha, Chúa tuyên bố lần đầu tiên. Và đầu bài học chúng ta có cái phần Một La Mã đó. Hồi nãy trong phần Một La Mã của đầu bài học chúng ta học cái gì?
Caesar Philip.
Yeah, Caesar Philip. Đó là một cái chân lý mới mà trước đó Chúa không có nói. Chúa không có bày tỏ cho các môn đồ. Cho nên đối với họ đó, điều này rất là mới mẻ. Đến nỗi họ không thể nào tiếp nhận được. Như Phi-rơ có phản ứng tức thì đó. Những người khác có khi trong lòng cũng có phản ứng như vậy mà không có nói. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy Phi-rơ rất là nhanh nhỏ quá. Cho nên ở đây nói rằng đó là một chân lý mới ở đầu bài học đó, Một La Mã đó. Và cái địa điểm đó là Caesarea Philippi. Như vậy buổi tối hôm nay chúng ta được nhắc lại một cái điểm quan trọng nữa. Đó là tại Caesarea Philippi lần đầu tiên Chúa nói rằng Chúa sẽ chịu chết và sống lại. Mặc dù sau đó có nói nữa phải không? Yeah, chúng ta tạm nghỉ ở đây ha. Buổi tối hôm nay thì xin mời... Hello cô Sang, còn đó không? Diễm Phúc còn đó không? Hello? Ha? Đâu hết rồi? Yeah. Dạ, yeah, xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện để kết thúc thì giờ buổi tối hôm nay. Kính lạy Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúa ơi, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Vì thì giờ của buổi tối hôm nay, Chúa nhắc nhở chúng con về sự chết. Cảm ơn Chúa vì một lần nữa lời của Chúa khẳng định với chúng con. Chúa là đấng vô tội đã chết thế cho tội lỗi của chúng con. Ngài cho mỗi chúng con được cứu. Và Chúa cũng cho chúng con mỗi người có một hy vọng sống. Chúa sống lại và chắc chắn mỗi chúng con cũng sẽ sống lại từ kẻ chết trong ngày của Chúa lai lâm. Lạy Chúa, xin Ngài cho chân lý này cứ được giữ mãi trong lòng của chúng con, để chúng con sống với niềm tin và hy vọng vững vàng nơi chính Chúa ban cho. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu xin Chúa cũng cho chúng con được nhắc nhở để mỗi ngày chúng con nhờ cậy Chúa nhờ cậy quyền năng của Thánh Linh Chúa, nhờ cậy nơi lời của Ngài, để chúng con mỗi người biết rằng chúng con cần phải làm chết những công việc của xác thịt, của bản ngã, để mỗi ngày chúng con nên thánh càng hơn, mỗi ngày chúng con giống Chúa nhiều hơn, mỗi ngày chúng con noi dấu chân Chúa nhiều hơn. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Là Chúa xin Ngài cho chúng con học và cho chúng con năng lực từ Chúa để chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Nguyện Chúa Thánh Linh giúp đỡ cho chúng con mỗi người. Chúng con không phải sợ sự chết. Vì chúng con biết chắc rằng khi chúng con từ bỏ cõi đời tạm bợ này là chúng con bước vào cõi đời đời phước hạnh với chính Chúa của chúng con. Cầu xin Chúa giúp đỡ và ban ơn mỗi người chúng con nhận biết Chúa nhiều hơn và ham thích học lời Chúa hơn, để chúng con lớn lên trong sự nhận biết Ngài, ở trong cách sống mỗi ngày. Chúng con sống cho Chúa, và chúng con xin Chúa cũng gìn giữ chúng con, để chúng con sống là sống cho Chúa, và chết là chết ở trong Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm. Nguyện Chúa ở cùng cô Sang, thầy cô Minh Dung, cô Diệp Phúc. Chúa ban ơn cho chính mình con, tất cả chúng con có được giấc ngủ bình an ở trong Chúa và bắt đầu một ngày mới, để chúng con có thể ca ngợi sự thành tín của Chúa trên đời sống của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Chúng con kính dâng thì giờ trong tay Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Dạ. Ơn cô Yến.
Dạ, cảm ơn.
Ơn cô.
Cảm ơn. Dạ, thầy cô Minh Dương. Minh Hà hả?
Dạ.
Dạ. Chúc quý vị ngủ ngon ha. Sáng mai chúng ta gặp lại.
Dạ. Dạ. Chào cô. Dạ.
Xin chào.
Bye bye. Chào cô Sam.